ngày 9 tháng 9 năm 2007, chúng ta được gặp gỡ đúng như kỳ hẹn để tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 284, kỳ thứ 284. Tôi cũng xin nói rõ cho đại chúng là chúng ta còn học kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu cái điều kiện không có gì trở ngại, chúng ta còn phải học dài, còn lâu lắm. Tuy nhiên là có những cái lúc cũng không ngoài tam tạng kinh điển của Phật giáo. Tôi nhắc nhở các vị trong cái buổi mà mình học nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn này, có những cái tư tưởng mà nó vượt ra Đại Bát Niết Bàn mà không rời Đại Bát Niết Bàn. Thí dụ như vừa cái buổi học vừa qua, tôi giới thiệu cho đại chúng về những cái câu đối của Liễu Liễu Đường, rồi tôi giới thiệu cho các vị về tam vô và thất đại. Cái đó không rời cái tư tưởng của Đại Bát Niết Bàn, mà không phải nó nằm ở trong trọn vẹn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà nó vẫn phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ giống y như là kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Đại chúng để ý cái chỗ đó mà học tập. Thế thì hôm nay là chúng ta là tiếp tục vẫn là trong cái phạm vi nghiên cứu rộng về kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là hôm nay tôi xin nói một ý để tôi quên. Tôi báo đại chúng rằng là tôi năm nay thì nó như các vị thấy đó, tôi xách cây gậy. Điều đó để nói lên rằng là năm nay tôi là 80 hơn lẽ nữa, gần 81 tuổi. Bạn bè tôi và nhiều người học trò tôi đã chết nhiều, mà tôi còn chưa chết. Như thế là đã là gọi là thuộc về cái tâm thần khác họ. Tuy nhiên là bây giờ vẫn có thể là quên, cho nên là cái gì cần nhớ là nói trước. Thí dụ như bây giờ đây nè, cái mùa Trung Thu, mùa Trung Thu tới này là thường năm tôi mời các Phật tử tham gia, rồi tự về tha hối am, rồi thầy cờ cùng đi phát quà vui trong cái ngày đó. Nhưng mà bây giờ tôi hiện giờ là tôi ở trên Lâm Đồng. Cách đây ngày hôm qua là tôi đi là 9 tiếng ngồi bây giờ tới. Cho nên là tôi có thể hứa với Phật tử là một tháng tôi về tại cái trường Phật học này một tuần. Trong học kỳ mới này tôi sẽ một tháng tôi sẽ về một tuần để tôi giảng cho lớp trung cấp một ngày, lớp cao cấp một ngày. Và cái ngày chủ nhật cuối cùng của tuần đó phải là cái ngày của Phật tử, của Phật tử tu học trong cái lớp này. Vì thế mà tôi chỉ đúng lời cam kết lại hứa là một tháng tôi gặp các vị để trao đổi, để nhắc nhở, để truyền đạt cho các vị một số ý tứ mỗi tháng một lần thôi. Còn cái ngày lễ Trung Thu này thì nó ở cái dịp giữa tháng, mà đi một lần đi là 7 tiếng đồng hồ. Như ngày hôm qua là đi 9 tiếng đồng hồ, tôi đi ngã Đà Lạt đó rồi, từ Đà Lạt mà qua Đà Lạt về đây là coi như 9 tiếng đồng hồ. Thì với cái sức này thì không đi như vậy được. Vì vậy mà cái lần Trung Thu này là tôi có sắp xếp cho cái cô Hiếu Ngọc ấy. Các vị biết rồi, cô Hiếu Ngọc đó, ở Thà Hội Am với tôi mấy lúc này đó. Thì bây giờ là nếu như về tiền bạc đó, thì tôi cũng sắp xếp cho có thể có để làm được việc đó. Rồi còn các Phật tử nào có chung vui thì tới để làm việc đó. Năm nay trên Thành Phước đó, trên Thành Phước nó có cái trường mới, nó gom hết về có một cái vùng chỗ đó. Cho nên nếu mà đi phát quà đó thì cái trường mới vừa đẹp, vừa gọn, nhẹ. Nhưng mà tôi thì không về được, không đi nổi. Xin thông báo các Phật tử nếu mà cùng có cái lòng vui với các em nhỏ, với cái cô Hiếu Ngọc kiểu nào đó, thì các vị có thể tự vui vẻ, mà tôi không có mặt. Tôi không có mặt cái dịp Trung Thu ở xã Trọng Phước năm nay. Thì tôi xin thông báo cho các Phật tử biết để mà quan tâm, để ý, rồi tùy nghi mà chung vui kiểu nào đó. Còn bằng không thì theo tôi biết là cô Hiếu Ngọc cổ nói rằng cổ cũng tự làm. Vì cái việc đó thì như tôi đã nói đó, tiền bạc là tôi sắp xếp có thể có, nó làm được. Tôi không có mặt mà cũng có thể có tiền. Vì các Phật tử để ý cho đó. Đây là bây giờ đây á, chúng ta bắt đầu tiếp tục triển khai cái tư tưởng của Đại Bác Niết Bàn. Bữa hổm tôi giới thiệu là cái gốc của nó là từ cái tư tưởng của kinh Đại Bát Niết Bàn, từ cái tư tưởng của kinh Bát Nhã, từ cái tư tưởng của kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà tôi đã nhắc nhở các Phật tử về tam vô. Và thất đại, cái này tôi xin nhắc là các Phật tử đừng nghĩ rằng là mình nghe đó là mình gọi là mình thuộc rồi đó, thuộc rồi là thôi đó, thì cái lợi lạc nó rất là ít ỏi và thậm chí nó không có lợi lạc hết. Này, ý tưởng này là cái trọng tâm của đạo Phật. Phật nói như hai con đó là liễu nè, liễu diệt tam vô.
mau có một cái chú Phật tử nó cười hoa nghe tôi giảng rồi cũng lại đây chú thăm tôi. Nếu thì tam mô hốt hết tiểu tử thiền minh giai đạo lý liễu minh thất đại cần quan xuất đạo diệt lạc quan trọng lắm, từ ngàn xưa tới ngàn sau về cái tư tưởng của đạo Phật, cái tam vô này rất là vô, vô trước, vô sát, vô nguyện. Hôm nay cái này là tu tập chứ không phải đòi gì khác. Cái mùa tháng bảy này là cái mùa các vị mất tiền rất dữ, mà coi chừng các vị không hề được một cái gì trong cuộc sống mà mất tiền rất dữ. Hôm nay tôi đọc qua tờ báo, có phố hàng mã ở Hà Nội năm nay phát triển như là dài cả mấy mấy chục cân, trăm cân gì đó, mà bây giờ thời đại thì trong hiện đại này đó người ta mua được hàng mã bằng bằng điện thoại, bằng internet. Hôm nay những cái ngành đó là bán tiền vô số, khách hàng bán hàng nó phải một cái điện lớn cho nó phải mấy người bán hàng quá phải đặt liên tục, có người đi giao hàng là quà tại nhà. Thì cái đạo Phật của ta là như vậy, đạo Phật của ta là nó còn để được tình trạng không chi hoài thì tội nghiệp cho đạo Phật đó, tội nghiệp cho đạo Phật đó. Tu sĩ mà cứ chấp nhận cái việc cúng bái đốt vàng mã như vậy để cho ông bà cho mẹ bảo đời gọi là thắng thế phù hộ thì quan phủ cho Đức Phật và tội nghiệp cho đạo Phật, và hiện tại là tội nghiệp cho những người đệ tử bị bóc lột, bị lừa đảo, bị gạt gẫm một cách hết sức là tâm tâm thương, vậy mà Phật tử không biết thì đáng tội nghiệp lắm. Bây giờ trước khi nó làm mô là gì? Là vô tướng, là vô pháp, là vô nguyện. Mà vô tướng đây có nghĩa là vô tướng đây nghĩa là cái người học đạo phải hiểu rằng ngũ ấm là vô ngã. Nên ta phải hiểu ngũ ấm là vô ngã. Vì ngũ ấm vô ngã cho nên Như Lai Thế Tôn dạy chúng ta trong kinh Kim Cang Bát Nhã rằng hàm là một Bồ Tát thì phải hiểu sâu sắc về vấn đề tứ tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phàm là một Bồ Tát chân thật Bồ Tát, thực nghĩa Bồ Tát thì trên bước đường tu tập phải tư duy quán chiếu thấy rằng không có tướng ngã, có ngã không có. Ngã là ta, là con người này là không có. Bởi vì ngũ ấp vô ngã, sắc ấp thì sắc chẳng cách không, không chẳng cách sắc, sắc là không và không là sắc. Vậy thì cái thân này là thân ngũ ấp. Mà cái phần tồn tại hiện hữu này từ giờ mà mình cho là mình đó, mình cho là ta đó, là tôi là ta đó, là cái đó chẳng qua là nhân viên trùng trùng, trùng trùng như thở như gác của họ. Vì vậy cho nên sắc ấm là không có thật, là vô ngã. Vì có thật vì vô ngã, cho nên ngày hôm nay tôi đi tôi phải xài sử dụng cái nghệ này. Thế nếu nó có thật và nó có ngã thì cái sức lực của tôi hồi 18, 20, 25 cho tới bây giờ thì vẫn còn phải giữ nguyên như vậy. Sự thật, sức mạnh 17, 18, 25 bây giờ không còn nữa, mà buộc là phải cái gãy. Điều đó nói lên là sắc ấm, bản thân của một con người là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái tất, cũng như không có một cái chất để nó tự chủ tự tại, nó trường tồn diễn cử bất biến trong không gian này phải. Nó không có cái đó. Nói một cách thụt lùi trở lại, không phải chỉ nói cái lúc 17, 18, 20 sức mạnh, mà nếu thực sự có ngã thì chúng ta không có được. Chúng ta bây giờ còn ở trong bụng mẹ, mà nếu như gan chất nào đó mà làm cho thoát khỏi ra bụng mẹ thì không, cái gốc que que ban đầu thì nó vẫn cứ giữ cái que que ban đầu đó, nó không có thể phát triển được để lớn lên thành 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 15, 18 tuổi, không có được cái đó. Nếu thật sự vạn pháp có ngã thì nó không có chuyển biến được như vậy. Vậy mà con người tìm ở trong cha không có một con người, tìm trong bụng mẹ không có một con người, nói cái đó cũng thấy rằng là do sự hòa hợp nhân cái mà có, chứ tự cái bản ngã của một con người tên gì đó không hề có. Cho nên ngũ ấm vô ngã, sắc ấm là vô ngã. Phải học như vậy, phải tư duy như vậy mới gọi là Phật. Chứ không phải học Phật để đi cúng đáng, để đi lấy tiền ăn vậy được thôi. Tiền vẫn ăn, nhưng mà phải nói được sự thật. Còn ăn mà nói không được sự thật, lừa đảo là ăn cái đó tội lỗi chứ. Đây nè, tiền người ta cúng là phải ăn chứ. Đây là cúng nãy giờ trong này nè, có mới rồi nè, phải ăn đó. Nhưng mà mới nói sự thật vậy, người ta chịu cúng là cúng, mà không chịu là thôi. Chứ không được lừa đảo, không được biện bộng, không được nói nhạc. Vì vậy cho nên là các Phật tử ý ra, ta có lúc là không, là vô tướng, là trường nguyện. Mà không á thì trong đó nó có hai cái phần. Nói về con người á là ngũ quẩn ngũ ấm sanh cách là không, chất ấm thở ấm, thở ấm hành ấm, chất ấm là không, không có gì hết. Hiện giờ ta bầu lại chất ấm đây, thở ấm cũng đây, thở ấm hành ấm, chất ấm cũng con người này. Nhưng mà chúng người dạy thể mà có học thật ta thấy đó là một sự nương cát. Mà ngũ ấm mà gọi là dây, dây không, ngũ quẩn, ngũ ấm gọi là vô ngã, ngũ quẩn gọi là dây không, thì tất nhiên là trong ngũ ấm và trong ngũ quẩn này nó có cái hai cái này đều là nó thích ấm trong này. Tại sao người ta nghe rằng là thất ấm vô ngã, người ta tin? Tại sao rằng là nó thở ấm vô ngã, người ta tin? Tại sao nói thở ấm vô ngã, người ta tin? Nó ám hạch vấn đề nhé. Thằng ấm vô ngã, người ta tin. Mà còn thức ấm vô ngã thì mọi người đều vẫn không tin rằng là con người chết rồi còn cái thức. Mà cái thức đó thật ra cái linh hồn. Thế rồi phải lắm lấy một cái nhà minh khí, một cái xe hơi, nhà lầu, cái điện thoại. Trời Phật ơi, trong máy tôi nói con lợi, cái thẻ cho cái kia tới nhau, tức là cái thẻ mà rút tiền tự động. Ở Hà Nội bây giờ nó bán thẻ rút tiền tự động. Cái tự động, điện thoại tự động, mọi thứ cái gì hiện giờ có là đồ mã hóa mà người ta vẫn mua để gì, để là đốt xuống cho cái tấm ống này nào, mà tấm ống này nó biết ra gọi là linh hồn này, mình nghĩ mà các chị thấy cái chuyện đó, các chị tưởng tượng không? Nếu một ấm vô ngã thì tất ấm, thở ấm, tưởng ấm, mặt ấm, thức ấm đều vô ngã. Mà vô ngã thì sự tan biến của nó, sự tan biến của nó. Đây là năm thành phần, năm thành phần làm cho ra cái hồng nguyệt này. Để lý cho năm thành phần của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm tạo ra một cái ngọn lửa này. Bây giờ vì một cái điều kiện, tôi rút cái tay ra thì tất cả những cái gì thuộc về gọi là ngọn lửa đều phải hòa tan trả về cho vũ trụ, trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho không, gọi là ngũ đại địa thủy hỏa phong không. Chứ sao nó lại còn một cái được ngủ ấm, do nó bệnh tật gì đó, nó già, nó suy thoái, nó chết thì nó phải hết chứ. Sao lại thức ấm còn, để rồi thức ấm thành ra một cái linh hồn, mà cái linh hồn đó là phải ở tại đâu, một cái xứ nào đó để cho mình làm cái nhà lầu một tầng hai tầng, rồi mua xe hơi, rồi mua điện thoại, rồi tivi, rồi internet, rồi thẻ là cái thẻ rút tiền tự động, dân dân và tấp liên bình bàn, thậm chí là có người gia nô nữa. Cái chuyện đó là sao hiểu được? Vậy mà những người tự cho mình là Phật tử lại chấp nhận cái đó, thì cái đó là một sự sai lầm hết sức là tầm thường. Mà lẽ ra các thầy không để cho người đệ tử gọi là đệ tử Phật mà hiểu như vậy được, chấp nhận như vậy được. Cho nên cái điều mà tôi nói, tôi biết nó trái với ý của nhiều người đệ tử mà không chịu học sâu vào kinh điển Phật, không chịu tư duy quán chiếu về chân lý, về kinh điển Phật. Cho nên đối với những người Phật tử như vậy là họ không đồng ý, họ chống đối tôi kịch liệt, thậm chí họ phá hoại về cái sự nghiệp làm đạo của tiền đạo của tôi nữa. Thì cái đó là tôi mong rằng là các Phật tử mà có cái tâm mà ham học đạo đó, suy nghĩ lại đi, coi cho có phải ngũ ấm vô ngã và ngũ quẩn gia không. Cái chữ ngũ quẩn đó là chỉ cho ta hàng chứng được tu đàng hoàng trở lên,
thì cái tấm cũng như cái chất của sắc thọ tưởng hành thức đó, lúc đó người ta gọi là ngũ uẩn. Cái đó là kinh Đại Bát Niết Bàn này. Kinh Đại Bát Niết Bàn người ta phân tích cái đó. Kinh Hoa Nghiêm người ta cũng phân tích cái đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn người ta cũng phân tích cái đó. Cái thân của phàm phu mình chưa giác ngộ thì cái sự tập hợp, sự nâng giá đó, sự hòa hợp, sự nâng giá đó được gọi là ngũ uẩn. Vì cái phần vật chất tức là phần sắc, phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần thức, nó nương giá ra hòa hợp lại nó thành cái thân. Mà cái thân này có bị cái sự che lấp của vô minh. Cho nên là cái cơ hội mà tìm hiểu chân lý đó nó rất là khó. Cũng như những cái nhà giờ áp thấp nhiệt đới, bão tố mà nó diễn biến ở trên bầu trời, thì cái ngày đó khó mà thấy được mặt trời, khó mà thấy được trời xanh. Muốn thấy được mặt trời, muốn thấy được trời xanh thì phải là những cái thời gian không có áp thấp, không có mây mưa, không có bão tố. Cho nên cũng là trời, mặt trời đó cũng là trời xanh ngăn nắp đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy dễ dàng. Muốn thấy trời xanh ngăn nắp, muốn thấy mặt trời, phải là lúc đó không có mây mù, không có áp thấp nhiệt đới, không có bão tố, không có cái hơi đất, hơi nước ùn lên mây, thì lúc đó mới có thể thấy được trời xanh và mới thấy được mặt trời. Còn mà không thì mặt trời và trời xanh bị che. Thế thì cái lúc mà mặt trời và trời xanh bị che đó, để ví cho cái lúc mà cái thân ngũ ấm của con người tích tụ hòa hợp có bị che lấp bởi cái sự tối tâm, sự si mê, mà đạo Phật gọi đó là vô minh, thì lúc đó mình không thấy được chân lý. Cho nên cái thân của phàm phu của con người gọi là ngũ ấm. Còn cái thân của hàng tu đạo hoàng trở lên, a la hán quả trở lên, cũng là một sự hòa hợp, sự tích tụ như vậy, mà lúc đó người ta đã vẹt tan được cái mây mù vô minh của áp thấp của bão tố rồi. Cho nên cũng năm cái chất liệu đó, cái chất đó, cái chất đó mà được gọi là thân ngũ ấm. Do vậy mà nó ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn dai không, thật sự không có gì, vì nó là vô tướng. Cái tướng của hiện tượng dạng pháp đều là vô, là không có gì. Mà ngũ ấm và ngũ uẩn đó nó duyên khởi cái hình thành ra đó, đại vũ trụ là cái vũ trụ này, còn tiểu vũ trụ cũng những cái chất liệu đó nó thành tựu lại con người, thành tựu lại con người động vật. Chứ cũng kỳ thật là cái chất liệu của địa sắc thọ tưởng hành thức của vũ trụ mà nó cô động lại, nó thành một cái loài động vật là con người. Cho nên con người cũng là ngũ ấm duyên khởi mà hình thành. Vũ trụ này cũng là ngũ ấm, chất liệu của trong ngũ ấm đó duyên khởi mà hình thành. Đây là cái đó. Cho nên là các vị mà gần cái bãi này đó là tốn biết bao nhiêu tiền mà hỏi chứ có phải là Phật tử như vậy không? Không phải Phật tử như vậy. Vậy mà những người đó tự người ta có cái lòng tốt cho nó là xấu, cái ta tự tin là người ta là Phật tử. Mà Phật tử làm như vậy thì trên con đường tu học, học đạo, hành đạo để chứng đạo Phật đó, thì không phải Phật tử. Nhưng mà người ta tự tin là người ta là Phật tử, chứ không phải là người ta không tin Phật. Vậy thì cái lỗi đó là phải ai? Cái lỗi đó là phải quy về cái trách nhiệm, cái bổn phận của các vị sa môn, bà la môn, những vị sư mà thường sử dụng tiền tài danh vọng địa vị của những người Phật tử cung kính cúng dường đóng góp cho bình an mà mình không làm tròn nhiệm vụ, thì đó là cái lỗi của những vị Bà La Môn, Sa Môn rất là lớn đó. Tôi nói cái đó tôi biết là khó nghe đấy, và nhiều người buồn bực không đồng ý đấy, nhưng mà không có cãi được. Nói về cãi lý giữa cái kinh điển mà cãi là không cãi được, nhưng mà người ta có thể quá được, người ta ghét được, thậm chí người ta có thể giết hại được, nhưng mà dựa trên giáo lý là người ta không cãi được. Cho nên người ta mô là cái mô thứ nhất là mô tướng. Vô tướng thì từ động vật cho tới thực vật, khoáng vật đều là vô. Bởi vì hữu vi pháp, hữu vi pháp nó gồm có khoáng vật, thực vật, động vật là động vật cao cấp là con người, đều là vô. Không có cái tướng chân thật, thực tướng của vạn pháp là vô. Thực tướng là vô tướng. Thực tướng là sự thật, là cái gọi là thực tướng là không có gì, không có gì mà duyên khởi hình thành. Nhân duyên hòa hợp là đã có, cũng như cái này thật sự là không có gì, không có gì. Vậy mà nhân duyên hòa hợp ứng sở thiện lượng tuân nghiệp phát hiện đáp ứng theo cái nhu cầu của con người sẽ có lửa. Còn cái vũ trụ này ở đây để một con rùa nuôi một con cá, nuôi một con thỏ, con chim, ở đây không bao giờ có lửa. Tại vì cái loại rùa, cá và chim nó không cần lửa, cho nên ở đây không có lửa. Ở đây mà tôi làm ra lửa là tại vì tôi là con người, là động vật, tôi cần hút cái thuốc, cho nên tôi tạo ra cái này là có lửa, gọi là ứng sở thiện lượng tuân nghiệp phát hiện. Nó đáp ứng được cái yêu cầu, cái mong muốn của một cái loài động vật, của một con người mà nó có ra, nó hòa hợp, nó nương ra. Bây giờ người ta tới làm cái năng lượng á, năng lượng mà tôi nghe mỗi đêm có nhỏ nói bố nó làm cho nó cái bình nước năng lượng để lấy nước tắm. Rồi nó nói bố con làm cái bình năng lượng cho con á. Nhỏ hỏi sao má biết, nói này có nhiều hỏi sao má biết, nó má có nghe bố làm cho mẹ má con mình có bình năng lượng đấy chứ, để lấy nước nóng xài đó. Cái nhỏ nó nói ôi vậy là có bình năng lượng là do mặt trời làm nóng, vậy là cảm ơn ông trời đấy. Thì nói cái bình năng lượng đó là nhân duyên sanh, là không chẳng khác sắc mà sắc chẳng khác không, lửa chẳng khác không mà không chẳng khác lửa, lửa là không mà không là lửa, là cái bệnh năng lượng mặt trời. Thế cho nên là tôi nói với đại chúng nha, các vị nghe rồi, các vị nghe trên TV, các vị cũng là hiểu đạo Phật ở trong, các vị vẫn thấy chân lý của đạo Phật nó lồng ở trong mọi sự vật ở trong cõi đời. Tôi nói đó là do cái TV đó. Để có cái vụ mà thiêu con người mà không cần thiêu, mà cái sự mai táng của Thụy Điển, Hà Lan gì đó, các cái nước trên đó là người ta tạo ra một cái điều kiện bằng khoai tây để nó tự thành một chất vi trùng, rồi nó hóa giải cái bột của thay con người. Thì cũng là một sự nhân duyên nương giá hòa hợp, rồi nhân duyên nương giá tự nó hóa giải nhau, nó biến mất, nó thành không. Ồ, cho nên cái giáo lý nó hay như vậy đó. Thành ra là phải thấy được cái tính là không, cái tính là vô. Cái vô thứ nhất là vô tướng. Cái thứ hai là vô tác, là không hề có tác giả. Chữ tác là tác giả, chữ tác là người làm ra, không có ai đó làm ra mình hết. Vô tác có nghĩa là vô tác giả. Cái lửa ở trong hư không này không có ai làm ra. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, hình thành như vậy. Lúc có thì nó có như vậy, mà lúc không thì nó không như vậy. Không có ai làm ra, cho nên giờ đây là lửa không hề đóng. Vậy mà trong này nói không có lửa là không trúng, mà nó có lửa cũng không trúng. Mài là tất quả chân không, tất không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biết pháp giới. Lửa là không, mà không là lửa. Cái chất lửa nó tự nó thanh tịnh, cho nên ở khắp cùng pháp giới mà nó không đốt cháy chết ai. Tuy nhiên ứng sở đi lượng tuần nghiệp phát hiện, nếu có yêu cầu của chúng sanh nào đó theo nghiệp của chúng sanh cần dùng mà nó hiện thở. Đạo lý nó hay như vậy, cho nên phải học cái đó. Học cái đó để từ từ mình thấy được cái chân lý duyên sanh đó. Cái chân lý là vô ngã tướng, vô nhân tướng, rồi vô chúng sanh tướng, rồi vô họ giả tướng. Rồi từ từ mình nhẹ lần lần đi, phải xa lìa bốn tướng mới là Bồ Tát. Đây, thế là tâm vô, nó liệu chuyện tâm vô. Phải thấy cho được cái vô tướng, phải thấy cho được cái Bồ Tát. Không có tác giả. Vì vậy cho nên là cái thứ ba là vô nguyện. Các vị đừng có mong cầu. Hốt thích biểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Liệu sự tâm vô hốt thích biểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Tư duy quán chiếu mà nhận thức kỹ được tâm vô thì chợt nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng ve bầu, tiếng ảnh ương, tiếng cô gái, tiếng chích chè, tiếng chim vịt đều trở thành tiếng pháp âm, tiếng đạo lý. Tôi diễn đạt cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh và giải pháp vô duyên sanh như quyển của cuộc đời. Biểu ngữ thiện minh nó nói những cái pháp đó, mình thấy được cái chân lý tâm vô rồi đó, là vô tướng được tác dụng nguyện rồi đó, thì chợt nghe cái tiếng tất cả thứ tiếng nó nói lên cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, bất bình, giải pháp giai không, duyên sanh như quyển. Cái đó có tư duy, có tu tập rồi các người sẽ thấy. Phải tập thôi. Còn bằng không tập thì học không cũng không có lợi. Học không nghe mà biết không đó, thì trong đạo Phật nó gọi là người nam văn. Cái người nam văn mà hiểu không mà không có ứng dụng thì như người nói đủ thứ nữ công gia chất, biết cả trăm món nấu nữ công gia chánh để ăn, mà sự thật mình không hề có được nấu và có được ăn trong gia đình mình, thì mình biết cả trăm món cách nấu nữ công gia chánh để làm gì, có lẽ gì cho ai. Mình nói cái cách bơi lội rất giỏi mà là rơi dưới nước là tự chìm tự chết, thế thì nói cái cách bơi lội để làm gì, không có lợi ích gì hết. Rồi lội ào 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 dưới biển đó, mà ngậm miệng dưới nước sông nước ngọt mà ngậm miệng lại không uống được miếng nước nào, thì lội dưới biển mà với sông nước ngọt mà vẫn chết khác. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc như này, chúng ta phải học rồi để ý, rồi phải tư duy, rồi phải quán chiếu, rồi phải ứng dụng trong cuộc sống, thì chúng ta mới được nhờ đó mà đừng nhờ rồi đó. Một cái khó hiểu vô cùng là chúng ta thường gửi gắm tâm hồn của chúng ta ở nơi một cái cõi xa xăm, hoặc là gọi là cõi niết bàn, hoặc là gọi là cõi thiên đường, hoặc là gọi là cảnh cực lạc ở Tây Phương. Cái đó là một cái sai lầm, không phải là ít người Phật tử mà hiểu được cái đó. Không phải là ít người Phật tử sai mà khỏi được cái sai lầm đó. Mà phải học liễu tri vô pháp nghe hoàng vương xứ mạc mạc trí cầu niết bàn tại chỗ. Mình an lành tại nhà mình hạnh phúc tại nhà mình an lành hạnh phúc tại đất nước mình, nhà của mình, chỗ mình ở, mà không được mong cầu gửi gắm ở cõi thiên đường nào đó, ở cõi cực lạc ở phương mặt trời lặn nào đó, không cần có cõi niết bàn ở bên Ấn Độ hay là ở bầu trời nào đó, khỏi, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, thể lúc nào tâm mình thanh tịnh thì ngay chỗ mình ở đó là niết bàn, là cực lạc, là thiên đường. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn, gọi là có thiên đường. Có là do cái tâm của mình giác ngộ chân lý, mình đã xa rời được cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chấp về ngã, tướng chấp về nhân, tướng chấp về chúng sanh, tướng chấp về thọ mạng, mà mình có được thiên đường. Thế thì thiên đường là do cái tâm ngộ chân lý mà có ra, chứ thiên đường không tìm ở đâu xứ nào hết. Cái đó là cái khó học đó. Cái khó học đó. Tôi thì không còn mấy ngày đâu. Tôi báo cho đại chúng biết tôi không còn mấy ngày. Cho nên lời tôi nói rất thiệt. Bản thân tôi cũng phải là trao dồi như vậy để có sự an lạc. Chứ tôi không cần nói gạt của các vị, với các vị đâu. Tiền các vị cúng tôi phải lấy, không lấy cũng không được. Lấy rồi tiền nghi sử dụng, sử dụng cái nào đúng, có lại mình, lại người, lại tất cả, có thể làm hết. Chứ không lấy là các vị, nó đúng là cái lòng tốt Phật tử, họ cũng không chịu. Rồi đi mua vàng mã và đốt cho cha mẹ là thật mất cái gì mà họ còn làm mà. Làm không được cái gì hết mà họ có vẫn còn làm mà. Bởi vì họ nghĩ rằng họ hiếu thảo cha mẹ. Phúc chi là đây người ta cho tiền, tôi ăn, ta quý nó cho tiền, thầy mua gạo, thầy ăn, mua các cái thứ ăn, thầy ăn, ta cho thì tấm lòng của ta trúng quá mà. Mà không lấy thì đòi cái gì? Còn người ta làm thì thật mất, hoàn toàn không có gì hết, mà ta còn làm chứ mà. Cho nên cái đó khó lắm, tôi nghe tôi nói cái ruột của tôi hả, cái gan của tôi hả, nó bị bào lên. Báo Việt Nam mình năm nào cũng vậy là bao nhiêu chục tỷ đó. Cái thành phố Sài Gòn Chợ Lớn mình là bao nhiêu chục tỷ đó. Bao nhiêu chục tấn giấy, rồi bao nhiêu là chục tỷ bạc. Là trong nước rồi đem bán ngoài nước nữa. Cũng là vấn đề vàng mã. Vấn đề là ta mãi này, mùa gọi là mùa báo hiếu vu lan. Tội biết là bao nhiêu. Mà cái đó là phần của Sa Môn và La Môn là xây dựng đất nước, xây dựng là cái tâm hồn của một dân tộc, của người Phật tử là phải làm cái đó. Mà nếu không làm thì thiệt là tội nghiệp hết chứ. Kinh Phật sờ sờ, chứ kinh Phật đâu có giấu giếm ai đâu. Vậy mà Sa Môn và La Môn thọ hưởng của người ta để làm cái nghề gì mà không nói những cái việc đó cho những người đệ tử Phật biết? Do vậy cho nên là cái từ mà liễu đạt tam vô, vô tướng vô tác vô nguyện, là tam giải pháp môn, là ba cái cửa để cho ai là người muốn giải thoát phải đi vào ba cái cửa đó. Đó là tam giải pháp môn. cái chữ đó nó sờ sờ ở trong kinh Phật đó. Không có hề có dấu giếm với ai hết á. Mà khổ nổi cái là các Phật tử nghe mà không quan tâm. Còn có chưa kể là có những người không được nghe thì làm sao mà hiểu được. Đó. Thế thì là các vị để ý cái chữ tam vô đó. Mà tam vô thì đề cập tới ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không. Và như nguyễn tâm tâm ma đề phải thường trú ở trong cái như nguyễn tâm ma đề. Nếu có những sự buồn bực đau khổ nào thì các vị nương gá vào như nguyễn tâm ma đề để mà cởi mở những cái đau khổ đó. Mà tâm ma đề là cái đỉnh cao, cái đỉnh đến. Còn ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không là những cái chặng đường đi. Phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Còn mà không mình bị nó trói. Nó trói, nó làm cho mình đau khổ ghê gớm thì gọi nó là tiền phước. Hằng ngày mình bị những cái phiền não, cái vô minh đó, nó trói mình á. Mình bị cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ mạng nó trói, nó làm buộc mình. Thì gọi là mình bị triền phược tức là nó trói, nó quấn, nó xiền, nó cột mình. Còn mình mở được cái trói, cái quấn, cái xiền, cái cột đó thì gọi nó là giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải học tam giải thoát môn. Ba cái môn đó là để nó cởi trói, nó mở trói, nó giải tỏa những cái đau khổ cho mình đó. Đó. Rồi cái câu bên đây là liễu minh sắc đại tức quan xuân đầu lạc diệt thị diệt năng. Mình phải tập liễu minh sắc đại. Mình phải tập nhận cho rõ về sắc đại. Sắc đại là địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại, kiến đại và thức đại. Thì bữa hổm tôi có nói qua rồi đó. Địa đại là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Địa đại là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Cái nên em gọi đó là địa đại. Và vì cái chất sắc quẩn đó, nó thành tựu ra cả hữu tình, cả vô tình. Hữu tình, vô tình đều là có vật chất, đều là có cái tính vật chất ở trong đó. Do vậy chỉ địa đại tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Mà sắc thì chẳng khác không, không thì chẳng khác sắc. Sắc là không và không là sắc. Phải tư duy quán chiếu cái đó. Cho nên nghe cái không đây là ta làm ra nó mất cái không được. Ta có thể làm mất cái không ấy. Bởi vì không người ta có thể làm cho thật sắc. Sắc người ta làm cho nó thật không. Rồi lấy cái không này làm ra vật chất, ra sắc. Rồi từ cái vật chất, cái sắc đó, ta biến trở nó thật không. Cho nên là sắc là không mà không là sắc. Sắc không khác gì không. Không khác gì sắc. Ngay trong cái không có vật chất. Ngay trong cái vật chất có cái tự tánh không vốn có của nó. Tại vì cái không đó, tại vì cái không với cái sắc đó đều là cái tánh thanh tịnh bản nguyên. Khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện, còn bằng không thì nó không phát hiện. Vậy thôi. Nước cũng vậy, lửa cũng vậy. Hả, tôi nói rồi đó. Nước cũng vậy. nước là ngay đây là có nước chứ đâu phải là không có nước, không có nước. Cho nên là lên ở cái vùng Tây Nguyên của tôi, các vị sẽ thấy là bỗng dưng vậy, núi vậy là nó lên cái hơi nước ngùng ngục lên vậy đó. Rồi một cái vùng đó mình thấy y như một vùng biển, núi trùng trùng điệp điệp vậy, mà bỗng chợt trong vòng mấy phút là mình thấy một vùng núi đó y như là một cái đại dương trắng xóa, mà không còn thấy núi đồi là gì, cây cỏ là gì. Cái đó là hơi nước nó bốc lên, mà cái hơi nước nó bốc lên đó là nó đụng lại cái hơi lạnh của mây mù, rồi thì nó rơi trở xuống lại, nó thành cái mưa. Cho nên ở cái vùng núi cao như vậy là mưa nó bất chợt dữ lắm, hơi nóng nó làm cho hơi nước bốc lên, hơi nước bốc lên đụng cái hơi lạnh ở trên thì nó lại ào trở xuống, mà mỗi ngày nó có thể làm mấy lần như vậy. Thì sự thật là trong khoảng không gian của cái vùng núi đồi trùng trùng địa điểm của Tây Nguyên đó là nó thường xuyên nó diễn biến nước và không và nước. Thế thì cái hơi nước là vậy. Cho nên cái người ta biết nhìn đó, ta nhìn cái mây có nước đó chẳng. Mây chưa không có mưa mà ta nhìn ta biết là trong mây có nước. Cho nên mây không cần đi tìm nước, mà nước đó, nước mây nặng một lại phải, nước đi mãi không về cùng mây, mấy lời hẹn nước thề mây, nước đi không lại ha, mây còn lững lơ. Mình sửa danh chương chút vậy đó, thành ra mây khỏi cần đi tìm nước, nước cũng khỏi cần đi tìm mây, trong nước có mây, trong mây có nước. Đó là pháp giới nhất chân, pháp giới bất dị, đó là một, là tất cả là một, đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật. Lửa thì như tôi nói nhiều lần rồi đó, lửa là không có lửa gì hết, vậy mà lửa ở đâu cũng có. Ở đây 500 người cầm 500 cái bật lửa này không hề có lửa, mà 500 người cùng bật một cái là có 500 điểm lửa. Nó màu nhiệm như vậy đó. Vạn hữu duyên sanh nó màu nhiệm như vậy đó. 1 triệu người cùng bật lửa là 1 triệu người có 1 triệu cái lửa. Ứng sở thì lượng tùng nghĩa phát hiện là vậy đó. Cho nên không chỗ nào là không có lửa. Đất, nước, gió, lửa, hư không. Hư không cũng vậy, không chỗ nào là không có hư không. Muốn chỗ này mà có hư không là đắp bể cái bình này đi, là ở đây nó biến thành hư không đây ngay. Dỡ nó nắp này ra là có hư không ngay ở trong cái khoảng hư không này. Vì cái tánh hư không là thanh tịnh mãn nhiên, châu biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giới, không chỗ nào không có hư không. Cho nên phải đại dày thì không thấy hư không, mà dở ra là có hư không. Ứng sở thì lượng từng nghiệp phát hiện, nó đáp ứng được yêu cầu của chúng sinh. Bây giờ lấy cái này mà hứng ra một cái tánh nước, thì tánh nước đó nó làm cho cái hư không đi chỗ khác, là có nước để cho mình uống. Mà mình uống hết rồi thì cái hư không nó trở về trong một cái tánh này. Đó là cái tánh của hư không. Rồi bữa hôm tôi nói tới cái chỗ kiến đại, địa thủy quả thông không kiến. Kiến là cái gì? Rồi cái thứ bảy là thức. Cái kiến đại là trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của các vị. Mình học theo dưới thức học có mà. Và chia ra nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất, cái thấy của các vị trong giai đoạn thứ nhất đó, là người ta gọi nó là hiện lượng. Hiện lượng nó đi đôi với cái chữ trực giác, cũng như đây là cái trực quan. Trực quan xương đầu lạc diệt thấy thiền na, trực quan đây là có đến cái nhìn thẳng. Còn trực giác thì nó lại là còn một cái giai đoạn nó còn tình cờ bất chợt hơn nữa. Thì cái giai đoạn trực giác là hiện lượng. Tôi nói ví dụ như này nè, nãy giờ ở dưới bà con ngồi dưới dầm lên đây là giờ thấy đó chứ, giờ thấy bình bông đó thôi chứ. Nhưng mà tại vì là các vị nhìn bằng trực giác, nhìn bằng hiện lượng, cho nên là các vị thấy hết đấy, nhưng mà các vị không biết đó là bông cúc. Đó, giai đoạn đó là giai đoạn là ta gọi là đệ nhất sát na, tức là một cái phần kiểu của cái tích tắc đầu tiên. Mình nhìn thấy đàng hoàng mà mình không biết đó là bông cúc. Ta gọi đó là trực giác, đó là hiện lượng. Sự thật là nãy giờ các vị đều thấy hết rồi, nó ở ngay trước mắt các vị mà. Nhưng mà cái trực giác đó, cái hiện lượng đó, các vị chưa có đi vào cái tỷ lượng, các vị chưa có tư duy, các vị chưa có khởi cái ý niệm, cái tâm sở gọi là tác ý. À, không có khởi tâm sở tác ý, chưa có khởi cái tâm sở thọ, chưa có khởi cái tâm sở tưởng, càng chưa khởi cái tâm sở tư. Nó có năm cái tâm sở vậy đó. Xúc thì các vị có, ngồi dưới các vị nhìn lên đây là nó đương nhiên là nó ngay trước mắt đó các vị. Mà xúc thì mà nó còn ở trong cái giai đoạn trực giác hiện lượng đó, chưa trải qua tác ý, chưa trải qua thọ, chưa trải qua tưởng, chưa trải qua tư, thì các vị không hề thấy đó là bông cúc. Nhưng mà khi tôi đã giới thiệu tôi nói thì các vị có cái trực giác đó rồi, các vị sử dụng bốn cái tâm sở thêm vô là tác ý. Đấy là các vị nhìn ngay đây. Rồi các vị mới nhìn đây là các vị cảm thọ biết đây là màu vàng của một cái bông. Mà cái bông này á, thêm một cái tâm sở tưởng nữa là tưởng, là các vị biết là cái bông như vậy đó, người đời ta gọi đó là bông cúc. Kỳ thật nó không phải là cúc gì cả, nhưng mà người đời ta gọi bông đó là bông cúc. Thế thì các vị gọi bông đó là bông cúc là do cái tâm sở tưởng mà ra. À, thế rồi tác ý, rồi thọ, rồi tưởng. Cho nên mình có chừng á, mình sống hàng ngày đó, ta gọi là điên đảo tưởng. Do thọ, điên đảo thọ, điên đảo tưởng, mình tưởng điên đảo. Chứ cái bông này đâu phải là bông cúc. Vậy mà khi các vị tác ý, các vị nhìn đó rồi là các vị nói à, đó là cái bông cúc. Mà kỳ thật đó không phải là bông cúc, mà các vị nói đó là bông cúc là các vị do tưởng điên đảo mà ra. Do cái tưởng sai lầm, cái tưởng quanh co, cái tưởng lộn ngược, không hề có chân lý. Tại sao nói đó là bông cúc? À, là do cái tưởng điên đảo mà ra. Trong kinh Đại Niết Bàn tôi gọi đó là thế lưu bố. Thế lưu bố chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Thế lưu bố do người ta nói đó là bông cúc. Rồi bây giờ các vị nhìn cái thấy cái bông đó, các vị nói là bông cúc thì kỳ thật nó không hề có cái gì là cúc. Tại sao nó nói là bông cúc? Rồi tôi nói đó là cái bông, phí lý gì đi, có sao không? Ai làm gì tôi? À, bông phí lý gì đi, Mà nếu các vị nghe rồi hồi nhỏ tới lớn mà ai cũng nói cái bông này tí lị thì đi, là bây giờ các vị nhìn thấy các vị nói à, cái bông tí lị thì đi đẹp quá. Có sao không? Không có sao hết. Đó, cho nên là ta gọi là tốn liên tải. Rồi tôi đọc kinh nhiều cái, ta nó hay mình không chịu nổi. Kinh Lăng Nghiêm mà tụng mà mọi cái người tụng đó. Diệu trạm tổng và trì bất động tôn. Thủ Lăng Nghiêm dương thế huy hữu tiêu ngã kiếp điên đảo tưởng. Thật cái câu hết sức. Thủ Lăng Nghiêm dương. Cái Thủ Lăng Nghiêm là vua của các định. Cái định Thủ Lăng Nghiêm là vua của các thứ đại định. Thủ Lăng Nghiêm vương thế huy hữu trên đời ít có lắm. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Nó tiêu trừ cái tưởng điên đảo của chúng con vô lượng ức kiếp. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Con không cần trải qua tu tập nhiều năm. Cái này có gì? Các chị nói, à, con nghe kinh rồi. Bây giờ con chiếc con giờ tới mới 60 tuổi rồi con mới được nghe kinh. Có người nói, dạ con chiếc là con 70 tuổi mới được nghe kinh. Có người nói, 50 năm đã là lưu lạc trong số giang hồ, cực khổ. Bây giờ tới 55 tuổi mới được nghe kinh. Không phải. Đừng ân hận như vậy. Khi mà các vị mà ngộ nhập được Thủ Lăng Nghiêm Vương, là cái pháp mà thấy hiểu này rồi đó, tiêu ngã ức kiếp viên đạo tưởng, ngay tức khắc các vị tiêu trừ, diệt sạch cái tưởng viên đạo của các vị từ vô lượng ức kiếp tới bây giờ. Không cần trải qua tam ma tăng kỳ kiếp gì hết, mà các vị có thể hòa nhập với pháp thân. Cho nên các vị mà nói là tôi rất tiếc là tôi mới nghe có vài năm trời. Một thời kinh thôi. Nó cũng có thể tiêu ngã kiếp trên đạo tưởng. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Không cần trải qua tăng kỳ kiếp nào hết. Không cần trải qua năm nào hết. Rồi cái đạo Phật nó màu nhiệm như vậy. Các vị chỉ cần xa rời ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Không trải qua năm tháng ngày giờ. Cái điểm đó hay chịu không nổi là ở đây mà kiện mà tụng mà dân chùa là sao? Dân chùa dành hủ cốt là sao? Không chịu được. Tội nghiệp quá, tội nghiệp cho bá tánh cho bổn đạo. Tội nghiệp chịu không nổi vậy đó. Dân chùa để dành hủ cốt, để dành chức tước, để dành cầu an, cầu siêu. Mà không nói kinh điển cho những người Phật tử có cái đạo tâm nghe. Nó đau, tôi nói nó đau không chịu nổi. Thành ra cái kiến đại là cái bước đầu ta gọi là trực giác hiện lộ. Các vị cộng với cái xúc rồi thọ rồi tưởng điên đảo đấy, mấy cái gì gọi là bông cúc ấy. Thế cỡ như tôi quý vị nói bông cúc là tôi cũng cười thôi à. Tôi cười các vị đâu có biết tôi cười gì. Tôi đi lên Đà Lạt rồi tôi hỏi cái này cái gì, cái này cái gì để cho người ta nói tôi nghe ấy mà. Để nói nghe tôi cười vậy thôi à. Cái gì? Được rồi, để tôi nói. Các vị nhắc tôi chút xíu để tôi nói nha. Đại để là như thế này. Tôi nói để tôi quên à, bởi vì tôi có quyền già mà. Tôi có quyền quên mà. Cái tháng tới cũng đúng một tháng. Vào những cái tuần lễ cuối của tháng. Tháng là, đây là mình nói tháng âm lịch đó nha. Tháng này là tháng 7 âm lịch nè. Mình giảng ngày chủ nhật này ngày 28 tháng 7 âm lịch. Nghĩa là cái tuần âm lịch đó thì nó có 3 tuần, chứ nó không có 4 tuần. Nhưng mà mình cứ lo nói cho cái tuần của dương lịch, của tài lịch đó. Thì trong cái tuần mà từ 25, 26, 27, 28, 29, 30 lại để vậy, mà có cái ngày chủ nhật đó, thì cái ngày đó là cái ngày mình gặp như vậy đây. Cũng như cái tuần này nè, là thay vì là 28 nè, hoặc là 29 hoặc 30 nè, mà nếu nó trúng ngày 29, 30 thì mình cũng tự vào cái ngày chủ nhật của 29 hoặc 30 đó. Bữa nay cái ngày chủ nhật trúng ngày 28 là mình học ngày 28. Nếu tháng sau mà là gần cuối cái ngày cái tháng 8 mà nó có cái ngày chủ nhật vào bữa 27 thì mình cũng học vào cái ngày 27. Đại để là tôi nói như vậy thì các vị để ý đó. Như vậy là ngày 7 phải không? Đúng chưa? Ai nói xuống trật là chuyện của các vị, còn tôi là tôi nói vậy.
Ngày
7 tháng 10 phải không?
Không nói ngày dễ nghe.
Kính thưa tất cả các vị đạo hữu, cái tốt nhất là cũng như bản thân tôi thì về sao đánh số là hôm nay mình đi một ngày rồi, đánh số một cái trường tập, hai cái trường tập, cái thứ ba là cái để mình đi, đây là coi như nhờ con cháu nó nhắc cho hỏi thì tính nhà nó lâu quá thành ra mình khi lớn rồi thì như vậy thế quý vị cứ về hôm nay nó đi rồi thì kỳ sau nó là tầm một ngày nghỉ, chứ kỳ sau nữa là một ngày nghỉ, và cái thứ ba nó là ba ngày nghỉ, cái tư thì để là mình đi. Cảm ơn quý vị.
Cứ vậy đó, đại để là bỏ ba ngày chủ nhật thì tới cái ngày chủ nhật thứ tư
ngày tháng mười
là dòng ngày mùng bảy tháng mười
ngày tháng mười ngày 27
không được, bây giờ nói tháng ta. Nói tháng ta vậy đi nha. Vậy đó. Tháng 8 âm lịch. Từ 25, 26, 28, 29, mùng 1. Mấy ngày đó mà có cái ngày chủ nhật là ta học. Vậy thôi. Thì đại để là mình bỏ ba tuần không học, là mình học cái chủ nhật thứ tư trong tháng. Vậy thôi. Bây giờ tôi nói tiếp. Ủa nói gì lâu lâu dữ mà chưa 9 giờ hả? Mấy giờ rồi cô?
Hả?
Ủa vậy là hết giờ hả? Cô coi, cô đây đồng hồ vậy?
Dạ cũng luôn cái chân tôi đó.
Ủa vậy là quá giờ rồi. À, vậy là hết giờ rồi.
Chưa thầy con ngược là bảo là trung thu.
Tôi nói rồi, đã rồi.
Nhưng bây giờ nói là cái ngày xa nói cho mấy người kia nghe. Ngày mấy con ngược ạ? Ngày 12 không?
Quý vị nào mà có đi chung vui trung thu lên năm nay thì thầy cứ nói là con ngược ngày 12 tháng 8 vào ngày 8 thì mình chung cái này cũng phải nhờ kiến thức nữa, kiểm tra kiến thức thì chúng có các quý vị xem sao Để rồi mình đi cái nhà thánh thống này thì mình 17 năm rồi thì cũng vẫn cứ lên đó mình cứ vui thì kỳ này cũng cứ tiếp tục như thế. Cảm ơn.
Bây giờ tôi sẽ nói lại này, coi lịch kỹ càng rồi nói theo tháng 8 âm lịch là ta sẽ học vào ngày 27 tháng 8 âm lịch. Cũng như lần này nó xê xích ta học ngày 26. Bữa nay là ngày 28 tháng 7 thì lần sau á mình học ngày 27 tháng 8 âm lịch. Đó vậy đó được rồi đó. Rồi ai mà muốn nói theo ngày Tây chơi á thì đó là ngày 7 tháng 10 dương lịch. Vậy thôi. Đó là tôi xin nhắc là các vị đừng có nóng nảy mà đòi hết bộ kinh này hết bộ kinh nọ. Những cái điều mà tôi nói nãy giờ đó nó không rời bộ kinh nào cả, mà chúng ta cần lấy cái lợi ích trong cuộc sống hiện tại. Đó là cái lý tưởng chân chính của người đệ tử Phật. Xin hẹn gặp lại các vị một tháng sau. Hết giờ. Sanh vô biên thệ nguyện độ thiện áo vô tận đoạn quá môn vô thượng thệ nguyện đạo vô